Montreal, ngày 12 tháng 4 năm 1981. Hôm nay chúng ta đã được tề tựu ở đây để tiếp tục nghiên cứu trong hành trình tu luyện của chúng ta. Tu cho đến nay, có nhiều người cũng vẫn còn thắc mắc, muốn được thấy những sự quyền diệu kỳ lạ xuất hiện, hay là những sự cứu độ hữu hiệu sau sự cầu nguyện của chính mình. Nhưng phần đông không hiểu rõ tại sao có người cầu xin được hiệu lực mà có người cầu xin không có hiệu lực. Tại sao? Chung quy cũng là tâm. Tâm động là thần trí. Mà tâm thanh thì minh giải. Và tâm trược càng yêu cầu, càng cầu xin, càng lấy lục, càng động loạn thêm. Tại sao? Tại sao tôi cầu xin còn động loạn thêm? Vì tôi không thật sự hướng thượng, tự giải, tự tiến, thì sự cứu độ ở xung quanh đều vô hiệu lực. Tôi bịt cặp con mắt lại, la làng đi thì thế nào nó cũng phải đủ. Mà ta thanh tịnh là cũng như người mở mắt ở thượng giới, thì luôn luôn cái hành trình nó tiến hóa dễ dãi và không bị đụng chạm. Vì các bạn thấy rõ giữa vợ chồng, anh em trong gia đình, cha con trong gia đình, mỗi người đều thanh tịnh thì cái gia can nó vui vẻ và không có đụng nhạm lẫn nhau. Thật sự có sự thương yêu sáng suốt xây dựng. Không quá lạm dụng thì thế nào cũng phải đụng chạm. Cho nên chúng ta tu cũng vậy. Chúng ta phải ý thức rõ ràng ta tu cho chính ta, tu bổ sửa chữa, xây dựng tiến tới vô cùng sáng suốt và đời đời sẵn có của tâm linh của chúng ta. Thì sự mong muốn, sự cầu xin luôn luôn nó hòa hợp theo trình độ sẵn có của chúng ta. Chúng ta tiến hàng giờ hàng phút nếu chúng ta giữ được phần thanh tịnh, tu luyện tinh tấn chân chánh. Nhiều người cũng nói rằng tôi, gia đình chúng tôi từ hồi nào giờ cúng Phật lấy Phật, cầu mong hòa bình, cầu mong dân chúng ấm no, nhưng mà không hiểu chân lý, quỳ trước hình Phật cầu xin nhưng mà không có kết quả, càng cầu xin lại dòm cảnh ngoại càng động loạn, thấy càng khổ. Nhưng mà sự cầu xin có hiệu lực không hiểu. Tại sao cầu xin Phật lại còn động loạn hơn, cầu xin Chúa lại càng động loạn hơn? Là vì những vị đó ở chỗ hư không đại định. Mà nếu chúng ta cầu xin được gần Ngài và được sự giúp đỡ của những vị thiên liêng hay gì đi nữa, cũng là phải buông bỏ cái chuyện phàm tánh động loạn mới thấy được cái cõi vô hình. Còn các bạn vừa nắm hữu hình động loạn rồi vừa muốn ngộ về vô hình thì hai cái không có cái nào mở hết, bị kẹt một đống đó thôi. Cho nên những chuyện gì trước mắt của các bạn không thấy, không rõ, rồi đâm ra thắc mắc, ngộ nhận. Nhiều khi đi tới khủng hoảng tinh thần, không biết còn Phật tiên không, không biết có trời đất không. Nhưng mà tôi chỉ biết có tôi đây thôi, tôi không tin ai hết. Rồi lần lượt Thượng Đế mới cho mổ xẻ lấy mình. Mổ xẻ bằng cách nào? Để tìm hiểu mình, cho các bạn động loạn thêm lên, đụng chạm thêm nhiều, thắc mắc tràn ngập. Lúc đó các bạn mới thức tỉnh, thấy rõ rằng chính ta đã đi qua trơn và đi xuống, không có đi lên. Càng thắc mắc, càng sân si, càng thấy mình chậm tiến, càng thấy mình u ly, không tiến qua nổi. Mà các bạn chịu tu, chịu sửa, chịu hành, trở về vị trí căn bản và hư không đại định, lúc đó sự mê chấp tự nhiên phải tiêu tan, không còn lưu trong tâm khảm của các bạn nữa. Rồi các bạn thấy sống ở thế gian, chung đụng với những người thế gian, nhưng mà tâm phàm và mắt phàm các bạn ít sử dụng, vì các bạn hiểu và thấy cái cảnh bạn hiểu trong thâm tâm của các bạn rõ hiển nhiên trước mắt, không còn chỗ chối cãi nữa. Có Phật tiên, có cảnh giới thanh nhẹ, có bồng lai tiên cảnh, có những màu sắc tươi đẹp thanh nhã. Mà khi thiền định thanh tịnh, chúng ta thấy được, đó mới thấy cái giá trị vô cùng. Nhưng mà cái đó làm sao có trong giây phút động loạn, trong ý muốn của cái phàm tâm mà có được. Cho nên cái phàm tâm nó luôn ở trong cái tham lam, rồi muốn tu giải thoát, rồi muốn lưu lại thế gian, hai chuyện một lượt. Nhưng mà không hành không bao giờ thấy hai chuyện một lượt. Trong đời có đạo mà các bạn không chịu hành, làm sao thấy trong đời tìm ra đạo? Rõ ràng từ đời dẫn các bạn bước qua đạo mà các bạn không biết giá trị của đời. Nhờ sự kích động và phản động, ngày nay các bạn mới được đi tu. Những vị có linh, đại linh căn tại thế cũng vậy, cũng nhờ qua cái cơn vậy xéo thử thách mới giải nghiệp tu hành, buông bỏ sự nghiệp, mới trở về nắm lấy sự hư không đời đời sẵn có của chính mình. Rồi đâm ra chê đời, rồi nói tôi đây là người đạo, không phải người đời, cũng không trúng. Không có đời lấy gì có đạo. Chúng ta hiểu được rồi thì chúng ta phải hòa tan trong đời đạo để tiến hóa, mới là thật sự người tu. Tưởng các bạn không tu, những người ở thế gian đây không thiền, không này, không kia, không nọ là người ta không tu sao? Người ta tu, mà ta tu trong cái bản tánh tham sân si hỉ nộ ái ố dục, nó lôi cuốn họ. Từ từ họ đụng chạm ở ý thức đó, họ đã tu. Họ đã tu từ nhỏ tới lớn. họ đã hành trong cái ý muốn của Thượng Đế. Trong định luật sanh lão bệnh tử họ phải qua. Lắm lúc họ không bằng lòng nhưng mà họ phải chấp nhận. Không chịu qua nhưng phải qua. Đó. Có cái bà cụ nào ngồi ở đây muốn già, muốn sâu đâu. Trước kia là một cô gái tươi đẹp. Có ông cụ già nào muốn mình run rẩy đâu. Trước kia mình là một thanh niên mạnh bạo. Đó. Thì cái ý chí của Ngài tới bây giờ, mấy vị bộ lão đó bây giờ thì cũng vẫn hùng mạnh. Nhưng mà thể xác yếu, già là sao? Vì cái chuyện cần thiết hay là không cần thiết mà thôi. Cần thiết là sự sa sút. Càng ngày càng buông bỏ. Như tôi đã thường nói, 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi nó khác hết. Trạng thái, tâm trạng nó đều khác. Người 60 tuổi sắp lên, nó đều buông bỏ tất cả những cái. Và nó thấy rõ ràng cái bản tánh sân si và không mấy gì tốt đẹp của quá khứ của nó. Vì nó đòi hỏi quá nhiều. Nó làm bận rộn cho những người xung quanh của nó. Nó không thuận với ý trời. Còn nếu nó buông thả, xây dựng, sửa nó để ảnh hưởng người khác, thì cái sự ồn ào của gia can không bao giờ xảy ra. Lúc nào cũng hòa cảm trong tình thương và xây dựng, thì cái gia can đó cũng tốt đẹp. Còn những người đời nói, tại sao tôi không làm như vậy thì không được. Tôi không bắt buộc nó là không được. Bắt buộc là hư. Mình phải hành động để ảnh hưởng thì tốt, không nên bắt buộc. Suốt cả đời mình cặm cụi, cần kiệm, lo tu, bổ sửa chữa, thì trong cái gia can, con cháu nó cũng được sự ảnh hưởng tốt. Còn mình cứ rầy ra, bắt buộc, nhưng mà cái chuyện là chuyện đó mình không làm, nó không bao giờ nó học. Mà mình làm thì nó hòa tan với mình, thì tự nhiên nó học. Cho nên các bạn ở trong cái hoàn cảnh đau khổ, bù bớt, sân si, rồi mới thấy sự thanh tịnh là giá trị. Sự thanh nhẹ là chuyện trường cửu đời đời. Đó là hạnh phúc của nội tâm. Thì lúc đó các bạn mới tìm qua đạo pháp. Mà do đời nó điêu luyện các bạn mới tiến tới một mức sáng suốt, hòa hợp với bên trên. Và để thăng hoa tư tưởng mình, rồi để tìm tòi giá trị của đấng vô cùng. Ở đâu bây giờ? Ngài ở đâu? Thượng Đế ở đâu? Cha ở đâu? Chúa ở đâu? Những vị đó đang làm cái gì? Đó là sự thắc mắc của người ta. Nhưng mà kỳ thật, người thế gian biết được phần hồn rồi thì sự thắc mắc đó không còn nữa. Vì phần hồn là gì? Phần hồn là chủ trị của mọi sự kích động và phản động của tiểu thiên địa, điều khiển mọi sự tham dục của trong cơ thể của nó. Mà khi nó tu tới thanh tịnh rồi, nó giải tỏa được sự trược khí trong nội tâm nội tạng nó rồi, thì nó cảm thấy sung sướng vô cùng, là sau thời công phu nó cảm thấy có một giây phút thanh nhẹ thôi, mà nó cảm thấy có sự khoan khoái. Cho nên có nhiều bạn tu thì rất ít, đạt thì muốn đạt nhiều. Tu còn kể công với trời Phật. Tôi là gia đình Phật giáo. Tôi là từ nhỏ tới lớn bố mẹ đều là Phật giáo. Nhưng mà tại sao bề trên không độ cho tôi, để cho tôi khổ nhọc như thế này. Đó. Tâm tôi không bình thản, tánh tôi sân si, rồi tại ai? Tại tôi, đâu có đổ thừa được, và đâu có kể công với trời Phật được. Chúng ta làm chuyện quốc sự để cho nhân dân, để cho quốc gia ghi công, chứ không phải rằng mà chúng ta ngồi đã kể công với họ, cái công chúng ta không còn giá trị. Mà chúng ta tu cũng vậy, tu cho cái tiểu thiên địa được khai triển, cho cái xá vệ quốc này được mở, được thanh nhẹ, được sáng suốt, được tươi tắn. Mà chúng ta ngồi đã kể công với ai? Tôi thờ phượng mà ngày nay tôi bị như vậy, kể công với ai? Thấy mình đi ngược chiều chưa? Nghịch thiên chưa? Thuận thiên giả tồn, mà nghịch thiên giả giống, các bạn hiểu.